năm và đoạn 6. Biết quan sát tâm không phân biệt, xứng lý mà nói. Thế cho nên chánh ngữ là thế nào? Chính từ cái chỗ mà cái tâm đã tu các pháp quái, đã biết cái thân này là giả là không, người cũng là giả là không. Thế thì khi mình thốt ra cái lời nói, cái lời nói ấy, nó có là lời nói, có phải là tướng mạo của tham của sân nữa không? Thế vì không phải là cái tâm tham, không phải là cái tâm sân, cho nên lời nói không có những cái màu sắc hư hỏng đó, cho nên gọi là chánh ngữ, ý là đúng với cái lẽ phải, đúng với cái lẽ phải mà con hằng quan sát, nghĩa là con tu các pháp quán. Bất luận tu pháp nào mà để mà tỉnh được cái thân này là hư vọng, cảnh này là hư vọng. Thế đấy, thì gọi là như lý quan sát. Thế bởi vì đã biết thân là hư vọng, cảnh là hư vọng rồi, cho nên cái tâm nó không có phan duyên phân biệt, nó không có khởi tham, khởi sân. Thì mình có lúc nào có trí tuệ sáng suốt, cho nên xứng lý, tức là đúng như lẽ phải, như trí tuệ mà mình thốt ra lời nói, cho nên cái lời nói của mình nó không có lỗi, gọi là lời chánh ngữ. Chung quy là tu cái tâm, mà tu cái tâm là nghĩa là khai cái trí tuệ. Thế mà có trí tuệ thì cái tâm nó an ổn, bình an. Thì cái lời nói nó là lời nói trí tuệ sáng suốt. Còn nếu không có cái pháp quán để giác tỉnh được cái tâm, thì cái tâm mê muội thì nó phải bạ đâu nó nói đấy. Chung quy là phải có trí tuệ. Theo đạo Phật, Phật là giác tỉnh. Cái người mà không lo khai trí tuệ thì không phải là người theo đạo Phật. Dù có tin Phật cũng chỉ là mê tín. Mà ông Phật thì ông ấy là ông ấy coi như là sợ nhất cái mê tín, bởi vì mê là vô minh. Thì hôm nay nó tin thì nó tử tế, mai nó lại trở lại nó bán, bởi vì nó còn ở trong vô minh. Cho nên cần nhất là phải khai sáng cái tuệ, phải tu các pháp quán. Cái này nhất định mình còn ở trong căn bản sanh tử, thì phải chuyển cái ý thức nó thành gọi là diệu quan sát trí. Nếu không có suy ngẫm, không có quan sát, không có chịu giác tỉnh, phải như lý mà quan sát, nghĩa là đúng với cái lẽ phải mà quan sát. Chứ còn sống xô bồ bừa bãi cho qua ngày hàng ngày, cứ gặp cảnh chứ cho cảnh ngoài là thật, thế rồi theo với cảnh mà chuyển tham sân si, thì cái miệng ấy không thể nào là chánh ngữ được. Tiếp, thí dụ như bây giờ các vị tỳ kheo ni, ở trong giới tỳ kheo ni không có cấm cái chuyện ăn thịt ăn cá, có không? Thế đã không cấm thì tức là cho phép. Thế thì những các vị người ta thọ Bồ Tát giới, người ta phải trách, trách rằng giới luật của các vị tỳ kheo ni là thứ giới luật còn thiếu sót. Đấy, thế là thành ra cái người nói lỗi kinh điển, nói lỗi của giới, của luật, của kinh điển. Thế bây giờ đi, cái miệng cẩn thận, chớ có nói thế, chớ có bạ đâu mà nói lỗi. Mà muốn bây giờ đừng có cái sự mà nói sai như thế đó, thì mình phải đạt được thật tướng để biết là Phật tùy nghi nói pháp đấy thôi. Thế nào là đạt thật tướng đã? Cái Như Lai Tạng hiệu chân như tánh, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là bản thể của vạn pháp. Thế mình đạt được thật tướng rồi thì mình thấy ngay cái thật tướng này có phải bọn chúng sanh nó vào được ngay không? Đạt được rồi thì mình mới biết rằng cái thật tướng này là dễ vào hay khó vào. Nhận chính mình nhận được cái thật tướng, mình mới biết rằng à, không, chúng đối với chúng sanh Phật phải dạy dần dần. Đấy, dạy dần dần, cho nên phải gọi là, ở đây gọi là gì? tùy nghi mà nói pháp, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái nhân duyên, chứ không ép chúng sanh nó phải vào thẳng được cái tánh Phật được. Người nào nhận được cái tánh Phật thì mới biết là con cá, con gà nó cũng có tánh Phật, nó cũng có thể thành Phật. Nhưng người nào chưa nhận được cái tánh Phật thì người ta thấy con gà với con heo đối với người ta là khác, cho nên người ta không thấy cái sự ăn thịt ấy là độc ác. Ta cho là rời sinh ra loài vật là để nuôi loài người, ta chưa hiểu. Thế bây giờ Phật cho các vị tỳ kheo ni, trước hết là Phật cấm, Phật cũng đặt ra giới không được sát sanh, nhưng mà Phật cấm trước hết cái tâm tham luyến, cho nên không có cho phép nó chứa để gạo các thức ăn ở trong nhà, để cắt đứt cái tâm tham luyến. Cho nên Phật phải cho nó đi khất thực. Đi khất thực thì vẫn có cái để ăn, để nuôi thân, nhưng mà người ta chỉ cho từng bữa một, không có cái gì mà để vướng bận trong tâm. Cứ ăn xong hết bữa thì thôi, không có vướng bận ở trong tâm. Thế thì Phật bắt đi khất thực. Mà đi khất thực thì những nhà tại gia mà đã đi khất thực, nếu mà lại còn chọn nhà để tới, cái người này người ta hay cho, cái người kia không cho, thì cái tâm phân biệt có nổi lên không? Thế thì lại vướng mắc vào những cái người cho để mà đền ơn đáp nghĩa, rồi kết làm chị, làm em, làm họ, làm hàng. Mà rồi lại người nào nó không cho ấy, thì cũng vướng vào nó để mà ghét, mà giận, mà hờn, mà tức tối. Thế thì chung quy vẫn lại nuôi mấy cái độc tham sân si mà thôi. Đã không cho chứa để ở trong nhà, để cho nó mòn bớt cái tham sân si đi. Mà bây giờ cho đi khất thực mà lại không có cái phương pháp, thì nó lại nuôi cái tham sân si kiểu của nó. Thế cho nên phải bắt buộc khất thực là phải bình đẳng. Cứ đi hết nhà này đến nhà kia, xong lại đi sang phố khác, không được lưu luyến một nhà nào cả. Thế cho nên cứ cầm cái gậy tích trượng đi khất thực với cái bình bát. Thế thì hỏi rằng đã đi khất thực mà phải bình đẳng khất thực như thế, thì những nhà tại gia có nhà nào họ có được mấy nhà họ ăn chay? Chắc là cái số ăn chay là hiếm lắm. Thế mà bây giờ người ta thấy mình khất thực, người ta thấy nhà tu người ta quý hóa, người ta mừng rỡ, người ta chọn cái miếng ngon nhất của người ta mang ra, thì dĩ nhiên ngon nhất của người ta phải là cá, là thịt. Mà mình ra mình bảo không, tôi không ăn cả, tôi ăn chay cơ, được không? Ta làm gì có thì giờ để người ta nấu riêng cho mình. Đó là vì nhiều lý do như thế, cho nên Phật không cấm cái ăn mặc, không khuyến khích, cũng không nói là cho phép ăn, nhưng mà không cấm. Ở suốt bộ luật của tỳ kheo ni không nói đến cái câu là cấm không được ăn thịt cá. Thế thì như thế các vị đại thừa khi đọc đến cái bộ luật của các tỳ kheo ni mà thấy Phật không cấm cái chuyện thịt cá thì làm sao? Nếu mình là đại thừa, mình biết rằng cái chuyện ăn thịt ăn cá là ăn da ăn thịt của chúng sanh, là gây một cái oán với chúng sanh, một cái nợ nần về kiếp sau. Thế những người mà không có cái tâm rộng mà hiểu cái chỗ tùy nghi của Phật dạy cho chúng ta đi dần và tiến tới. Sở dĩ bây giờ chúng mình ăn chay được là bởi vì mình phải thổi bếp, cơm mình nấu bếp, phải có gạo chứa ở trong chùa. Mà cái gạo chứa thổi cơm nấu bếp ấy chính là cái ông Phật ông ấy cấm. Đáng lẽ là tất cả các cô phải đi khất thực. Tại vì khất thực để làm gì? Để đừng có ràng buộc đừng có hệ lụy đến đồng tiền. Đấy. Thế cho nên rằng Phật muốn chữa bệnh cho chúng mình, Phật phải đặt cho nhiều phương pháp. Thế thì mình đọc những cái quyển luật của Tỳ Kheo Ni, mình chớ có chê bai là làm sao lại các Tỳ Kheo Ni ăn mặn. Thế cho nên bây giờ chúng mình ngồi ở các chùa Đại Thừa mà nhìn qua các chùa Tiểu Thừa đó, chúng mình thấy người ta có cá, có thịt ở trong bếp. Đấy. Ở thiền đường ở ngay thành phố Sài Gòn, các thiền đường của về bên Tiểu Thừa, người ta để nguyên con gà quay ở trên bàn ăn cúng các sư. Thế cho nên các sư về Đại Thừa của mình mà qua mà trông thấy cái bàn ăn của các sư bên Tiểu Thừa thì chúng mình phải có lời mình trách, mình chê. Đấy. Cho nên đây căn dặn chớ có chê, phải biết là các ngài cứ tùy từng trình độ Phật dạy rằng, từng trình độ một. Bên Tiểu Thừa người ta có cái lỗi ăn mặn, nhưng mà mình lại có cái lỗi chứa đẻ. Đó. Vậy thì chớ có trách người ta.
Con xin có thịt ăn đó. Hằng ngày đi khất thực tức là mình có xin.
Nhưng mà mình đi khất thực thôi. Mình cứ đi rồi ai cho cái gì thì ăn cái nấy, chứ không có đòi rằng cho tôi ăn cá hay là cho tôi ăn thịt. Người ta có cái gì người ta cho tùy ý. Mình nói lỗi của Thanh Văn. Thế rồi đây ngài mới khuyên rằng đừng có nói lỗi, bởi vì quyền giáo nhị thừa là Như Lai phương tiện thi thiết. Đừng có đừng gọi tên Bảo Đức ra mà nói lỗi. Vì sao? Thế vậy người ta nói lỗi cái gì? Thọ giới Tỳ Kheo Ni thì người ta làm gì mà bảo người ta có lỗi? Đây là những các vị mà tu về Bồ Tát Hạnh thì thấy người nghèo khổ phải cứu giúp. Phải không? Thấy ai bệnh hoạn hay là tất cả những cái khổ của thế gian ấy, là phải lo cứu giúp. Đó là các vị Bồ Tát. Thế cho nên rằng người ta chủ trương thấy ai nghèo, ai đói phải cho ăn, ai rét phải cho mặc. Thế mà bây giờ cô Bảo Đức ấy, cô Thanh Văn ấy, cô ấy cạo đầu cô vào chùa, mặc kệ cho xã hội kia kìa. Bao nhiêu người già thì vào viện dưỡng lão, bao nhiêu trẻ con bồ côi ấy, thì vào cô nhi. Muốn ai sống chết mặc bay, tôi đóng cửa kỹ, tôi ngồi ở trong này tôi tu, phải không? Có phải cô Thanh Văn Bảo Đức như vậy không? Các vị Bồ Tát tôi gọi tên của Bảo Đức là người ta chê trách. Chị đối với cha mẹ không tròn bổn phận, đối với xã hội thì buông bỏ tất cả. Đấy. Thế cho nên người ta trách những các vị Thanh Văn, trong khi cả xã hội lầm than mà cứ đóng cửa ngồi một chỗ, mặc ai tròn ai méo mình cứ bình chân như vậy. Ngồi quán ngồi tu. Cho nên các vị về Bồ Tát người ta chê. Bây giờ có phải xã hội người ta gọi chúng mình là bọn ký sinh trùng không? Thế nào cô Bảo Đức là ký sinh trùng đây? Người ta thì vất vả, trong khi ở ngoài kia người ta làm ruộng. Những người tại gia đó, người ta phải cày bừa, người ta làm các thứ vất vả nhọc nhằn, sớm tối, thức khuya dậy sớm mới có ăn. Đấy, người đời người ta làm. Mà mấy cô thì cứ thảnh thơi ngồi ăn không ngồi rồi ngồi đọc sách mới lại đi kinh hành ở đấy. Thế thì người ta có chấp nhận cho chúng mình được không? Người ta sẽ có một cái ác cảm ở trong lòng là cái bọn này nó cả ngày nó ăn không. Nhất là bây giờ cái chính sách của nhà nước ấy, là phải sản xuất. Mà thì thôi các bà, các cụ người ta tròn bổn phận với gia đình xã hội rồi. Bây giờ người ta thong thả, người ta lần tràng niệm Phật hay người ta đọc sách thì được. Còn các thanh niên này, bao nhiêu cái bổn phận đối với gia đình xã hội chưa có một chút nào đền đáp cả. Mà bây giờ cứ leo lên trên cái gì, cái lan can mà các cô đi kinh hành. Thì liệu những người bên ngoài người ta sẽ có cái ác cảm. Trông thấy các cô ăn không ngồi rồi như vậy, nó tức. ta so sánh với cái đời sống nhọc nhằn của người ta, cho nên ta sẽ có ác cảm. Mà từ cái ác cảm mà người ta sẽ nhìn đạo Phật của mình đấy, bằng cái con mắt mà người ta muốn hủy, muốn phá. Đấy, thế cho nên không nên gọi Thanh Văn nói tội. Bởi vì những các Thanh Văn chúng mình tu về cái hạnh xuất thế mà người thế gian người ta không chấp nhận. Bởi vì xuất là mình đi ra khỏi người ta, cho nên cái nếp sống của Thanh Văn mình nó không hợp. Còn các vị Bồ Tát ấy, thì ta là cái hạnh nhập thế để độ chúng sanh, cho nên ta hợp với thế gian. Thế bây giờ mình học các tác Bồ Tát hạnh thì mình đừng chê các vị Thanh Văn. Bởi vì cái việc mà các vị cạo đầu ở riêng, buông xả gia đình xã hội là bởi vì đây là cái phương tiện Đức Phật đặt ra để cho chúng ta cắt bớt những cái ràng buộc với đời sinh tử. Thế thì cho nên cái nếp sống của các vị Thanh Văn là cái phương tiện Phật thi thiết, cho nên mình không có nên y cứ theo cái hạnh Đại Thừa mà chê bai các vị Thanh Văn.
Cái chữ thi thiết
là đặt ra.